Kính thưa quý vị và các bạn, Trâm Anh xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn với Linh Mục Chân Tín từ Sài Gòn. Trâm Anh xin kính chào Linh Mục Chân Tín ạ.
Kính chào quý vị thính giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui mừng việc thực hiện với bà con để về nói lên tâm tư của mình trong giáo hội Việt Nam hôm nay.
Kính thưa cha Chân Tín, Trâm Oanh thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn, cho nên được biết đến cha Chân Tín qua nhiều bài viết và nghe kể về cuộc đời tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế của cha. Và Trâm Oanh tìm hiểu thì thấy cha là một linh mục rất kiên cường trong mọi hoàn cảnh, đối phó với bao thử thách để bày tỏ quan điểm của mình và nói lên sự thật xây dựng giáo hội và xã hội Việt Nam. Kính thưa cha, vào năm 1950, có phải cha là tu sĩ người Việt đầu tiên đi du học tại Roma?
Tôi đi học ở Roma, tôi là ngày đầu tiên mà dòng chúng tôi thế cử đi học, thân học để về dạy cho ở học viện.
Dạ, thưa cha, khi lấy bằng tiến sĩ thần học tại Roma, cha về lại Việt Nam và cha đã làm giám đốc học viện dòng Chúa Cứu Thế, có đúng không ạ?
Đúng như vậy, tôi về thì trước hết thì làm dạy học, thân học, sau đó thì vị trí của tôi làm giám đốc học viện.
Dạ.
Không có lâu, vì tôi làm trong dài trong vòng 8 năm.
Dạ.
Sau đó thì bởi vì thế này, thì tôi học ở Roma, về học về thân học theo kiểu thần Tommaso.
Dạ.
Tôi thì tôi hướng về thần Augustino hơn. Không phải là về trí mà về lòng. Do đó thì khi tôi về bên này, tôi đang học ở Roma để tiến sĩ ở đó. Nhưng mà tôi về tôi dạy theo kiểu thần Augustino và dựa vào một số linh mục ở bên Nam Minh Đà Sơ Xoa để dạy kinh thần học, kinh thần nhiều hơn. Do đó thì có cả cha Canada thì họ cũng thích lắm. Họ quen cái lối dạy của thần Tommaso. Do đó thì họ cũng không muốn cho tôi giải tiếp nữa. Do đó thì trong việc từ trên thay đổi thì tôi được mời về Sài Gòn để làm đạo đức mẹ cứu giúp.
Dạ. Và thưa cha, tại Việt Nam cha đã phụ trách nhiều tờ báo. Trâm Oanh có tìm hiểu và thấy là ví dụ như là Nguyệt San, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi Tuổi Hoa, vân vân. Thì xin cha có thể cho biết cụ thể hơn được không ạ?
Trước hết là năm 1961, tôi bắt đầu nắm tờ báo Đức Mẹ Cứu Giúp và sau đó là Công đồng Vatican II. Do đó, về trong từ 1961-69, tôi lo tờ báo Đức Mẹ Cứu Giúp thì tôi đề cập rất là nhiều về những vấn đề mà Công đồng Vatican II đặt cho giáo hội toàn cầu và cũng là cho giáo hội Việt Nam. Do đó thì trong thời gian đó tôi nói rất là nhiều về những vấn đề mà đặc biệt, những cái vấn đề Việt Nam. Ví dụ tôi đặt vấn đề lúc đó thì như vấn đề đạo hiếu chẳng hạn.
Yeah.
Đó thì Việt Nam chưa đặt vấn đề, mà trong khi cả thế giới, Hạ Châu mà đây có thành là cho sùng kính các vị anh hùng, ông bà cha mẹ, còn Việt Nam thì vẫn là như xưa là cấm. Đó là tôi đặt vấn đề rất là lớn. Đó thì sau đó thì có thành đã cho phép Việt Nam được tôn kính ông bà cha mẹ dưới cái đạo hiếu đó.
Yeah.
Hay là vấn đề một vài vấn đề khác, ví dụ như cái vấn đề lễ mồ chẳng hạn. Ngày xưa lễ mồ là tự nhiên là hàng tuần là luôn áo đen thì ai cũng xin lễ cho ông bà cha mẹ thì áo đen, đồng thời giữa nhà thờ sẽ có một cái mồ già thì linh mục cũng ra hát hò rồi cũng là sung hương dựng dạy thánh thánh này. Tôi thấy cái nào cũng được, tôi có đề cập thì cái vấn đề đó là có ai cả giả mạo. Do đó thì sau này cũng đã giáo hội Việt Nam đã thay đổi cái đó. Thì đó là những cái địa điểm, có lẽ một vài điểm mà có thể là cái cụ thể.
Dạ thưa cha, con khi mà nói đến Sài Gòn thì một bạn trẻ từ trong quốc nội có viết như thế này: Sài Gòn bây giờ đã bắt đầu mùa mưa và mưa xuống làm bớt nóng nhưng mà ngập lụt tràn lan. Mọi con phố của Sài Gòn sau cơn mưa, dù lớn hay nhỏ, thì vẫn biến thành những dòng sông, gây biết bao nhiêu thiệt hại cho nhân dân, nhất là những người nghèo khổ. 35 năm, nhà cầm quyền Cộng sản chiếm thành phố, bây giờ tình trạng tồi tệ như thế, Sài Gòn tiêu biểu cho một đất nước tan hoang mọi mặt, từ kinh tế đến xã hội, từ giáo dục đến con người. Thế mà những người có trách nhiệm lại làm thinh, chẳng những làm thinh mà lại còn thỏa hiệp, chưa bao giờ uy tín của các vị bị xuống thấp như hiện nay. Thưa cha nghĩ sao về lời nhận định này ạ?
Cái đó là điều rất đau xót với chúng tôi, bởi vì thật sự ra giáo hội là phải lên tiếng để mà bênh vực những người nghèo, những người bị áp bức, những người bị bóc lột. Nhưng mà giáo hội Việt Nam, nếu mà có những người này người khác, những anh em chúng tôi lên tiếng, nhưng mà giáo hội Việt Nam với tư cách là hàng giám mục Việt Nam thì vân vân là im lặng, không bao giờ đề cập đến. Và do đó họ lấy lý do là rằng là đó là cái vấn đề riêng chỗ này chỗ kia, nhưng mà thật sự ra thì cái vấn đề của toàn quốc, bao nhiêu người phải khổ đau vì chế độ này bóc lột, và cái cuộc sống xã hội càng ngày càng tồi tệ, sự giáo dục càng ngày càng đi xuống, thì giáo hội có cái bổn phận phải lên tiếng, chứ không phải là chuyện là đối đầu gì cả. Nhiều ngày nhiều vị cho rằng đó là đối đầu, và thật sự ra thì họ chỉ đề nghị đến cái chuyện mà đối thoại và gặp gỡ và đối thoại với hai bên, phải là đồng ý với nhau để trao đổi và thành thật. Còn như đây là chuyện là họ áp đặt cho mình, cho nên chỉ sau 35 năm nay rồi thì hỏi rằng là giáo hội đã làm gì được trong cái bước đối thoại đó, chỉ là đi lạy lục cái chuyện nọ chuyện kia, hay là cái mình mất cái gì cũng xin lạy lục cái xin lại, chứ chưa có bất cái gì để mà cũng là để đối thoại với nhà nước để làm cái gì tốt hơn, cũng như công tác nhà hàng. Cái công tác thì bây giờ họ ai cho mình công tác đâu, thì họ sai khiến mình cái này cái kia, tưởng đó là mình là công tác, thì đó là cái sự thiếu lầm, mà một cái sự lầm lạc tôi cho là của hàng giám mục Việt Nam. Thì ngay từ đầu tôi thấy rằng là khi mà cộng sản vào miền Nam này á, thì Đức cha Nguyễn Văn Bình hô hào là cộng tác, nào là hân hoan hay đón nhận người người cộng sản, nhưng mà đó là họ dưới cái sự áp lực của nhà nước và sự áp lực của cái họ gọi gái gọi là ủy ban đoàn kết yêu nước, và cái đó cái tổ chức này là cái nó tiếp tục cái ủy ban ngoài Bắc là vấn đề yêu nước, và rõ ràng đây là một cái tổ chức và mặt trận là của nhà nước, và để làm gì để lũng đoạn giáo hội, cũng có thể để họ cũng thể được phân tán giáo hội, làm thành giáo hội công dân, nhưng mà họ làm đủ cách để mà ảnh hưởng trên các giám mục và dư do và đó đó. Và cái chuyện mà các cái người mà đúng ban ủy ban gọi là toàn kết yêu nước sau 75 thì rõ ràng là để áp lực, và chúng tôi thấy rõ ràng là Đức cha Bình là gì để cho người ta làm áp lực đó. Ngay tôi thấy trong cái bác cố vấn của ngài thì có 6 người, mà 6 người là 4 người là thuộc về hội tổ chức là đoàn kết yêu nước, cái đức cha Phạm Huỳnh Công Minh nè, cha Nguyễn Huy Lịch nè, cha Phan Cát Tờ nè, rồi ông Nguyễn Đình Đầu là 4 người, và trong đấy chỉ còn 2 người là không thuộc về cái đảng, đó là cha Mai Xuân Hậu và tôi. Và như vậy thì thấy là trong ban của cô vẫn ba hai phần ba là những người yêu nước, là của nhà nước. Do đó thì phải nói rằng là, và ngay sau đó phải nói rằng khi mà Đức Cha Bình đặt cha Huỳnh Công Minh làm tổng đại diện thì rõ ràng là một điều rất là kỳ cục, bởi vì Đức Cha Bình cũng biết rằng khi mà Đức và gia cha Huỳnh Công Minh làm Quốc hội lần đầu tiên thì đã tuyên bố niềm tin vững vàng vào đường công rõ, chỉ có đảng công tài, đảng mới đem lại sự bình an, đem lại sự thay đổi trong giáo hội tốt đẹp. Đó thì tôi tưởng là do đó thì chúng tôi thấy rằng là giả hầu giả mục từ đâu rồi, từ năm một quả mấy đâu là để cho nhà nước là đặt áp đặt. Và chính Mai Chí Thọ đã nói rằng nếu các dân mặt các giám mục, giám mục linh mục, các người không đi với tôi là chẳng chống chúng tôi. Và có lẽ là do đó mấy ông sợ rồi bên ngoài thì nói rằng là tôi để đồng đoàn kết rồi cũng đối thoại công tác, mà thật sự đó chả có cái gì luôn. 35 năm là vậy gì cũng chưa được cái gì cả, là mất mát thì mọi ngày. Và đồng thời chỉ được giáo hoàng bên nước thứ 15 16 đó đã nói rằng là ngài không nói đặc biệt về Việt Nam, chỉ mà ngài đang lai lo sợ về cái chuyện mà những giám mục mà phải là không nói lên tiếng nói của Chúa là con chó cấp. Do đó thì ngài tôi thấy rõ rằng là một phần nào ở Việt Nam xảy ra cái chuyện như vậy, thì ngay tôi cũng đã viết một bài, tôi đã cho phải biết sửa, cho biết xuất sửa, nghĩa là các ông là những người mà đại diện là giáo hội đại diện Chúa Giêsu và phải đấu tranh qua cái ngôn sứ, lời của công ngôn sứ để mà chống lại những cái sự xấu xa trong xã hội, chứ không phải im lìm để cho người ta làm sao làm. Nhiều khi các ngài lấy là chuyện là tôi đối thoại công tác, mà thật sự đã trả cò đối thoại với công tác cả.
Kính thưa Linh Mục Chân Tín, phản ứng của giáo dân trong những ngày tháng vừa qua đã chứng minh được mức độ trưởng thành của họ, cả ở Hà Nội lẫn Sài Gòn, cả trong nước lẫn hải ngoại, cả người dân thường lẫn trí thức. Cứ xem các cuộc bày tỏ công khai tình cảm và lập trường của giáo dân Hà Nội, cứ xem các bài báo trên mạng của những người trí thức công giáo, cứ xem những hoạt động của những giáo dân hải ngoại, họ đã chứng tỏ là họ hiểu biết, họ vững niềm tin, tuy có rất nhiều chao đảo. Họ thấm nhuần tin mừng, họ trưởng thành rất nhiều. Có lẽ không thể đi lùi lại về những suy nghĩ kiểu coi thường họ được nữa. Xin Linh Mục chia sẻ cảm nghĩ về lời nhận định này.
Tôi thấy rằng người dạy những ngày hôm nay là trưởng thành. Những người mà không phải là học cao như là cả người ngoài Hà Nội, Thái Hà Ấp, rồi là của Thái Hà Ấp, Tòa Công Sứ, Đồng Chiêm, Đà Tâm Tòa, các bạn thấy rõ ràng là những người dân rất là đơn sơ, họ nói lên chuyện nói của đức tin của họ, thì rõ ràng là chính là các người giáo dân bây giờ phải dạy cho các hàng giám mục phải làm thế nào, phải trở nên những vị gọi là xuống sứ của Chúa, chứ không phải là ngầm cấm. Mà Đức Giáo Hoàng gọi là những cháu cấp. Do đó thì chúng tôi thấy rằng là giáo dân ngày nay đã trưởng thành rất nhiều, và đó là cái tôi thấy cái mầm móng của cái sự phát triển của giáo hội Việt Nam. Đó là cái mà cứu giáo hội Việt Nam. Thế giờ bây giờ người ta chán nản về hàng giáo phẩm, im lìm, sợ nguy hiểm, sợ mệt. Hay là nhiều khi cũng bị chỗ cái địa vị của mày vân vân. Chẳng lọt thì chính là các giám mục chưa phải đã là những người ngôn sứ, mà họ là phải đầu tiên là người ngôn sứ của Chúa để nói lên lời của Chúa bảo vệ con người. Mà con người là Đức Chúa Giáo Hoàng Gioan 20 thì Gioan Sao Lô Đệ Nhị đó gọi là đích của giáo hội. Giáo hội phải phục vụ con người, và phục vụ con người là phục vụ Chúa. Tôi nhớ ngày trước 75 thì Đức cha Romero ở Chile dịch ngài báo về người dân, cho nên ngài đã bị bắn chết và ngài đã được đề cử lên làm là tông linh vực hiện thánh với tư cách là tử đạo. Chết chẳng phải chết đạo vì người ta đạp thánh giá, nhưng mà vấn đề bây giờ cả chờ vấn đề đạp thánh giá, nhưng mà đạp lên lương tâm, cái đó là nguy hiểm nhất. Và cái đó tôi thấy là cái nhiều người gạt đứng cao cấp hình như là cứ nói rằng là thôi thì mình giữ đề cập đến chuyện chung vậy, còn khi để thực sự có cái việc này việc kia, những sự đàn áp người dân, bóc lột người dân, về sự tha hóa của xã hội thì cả hai không muốn nói gì cả, ngập ngập. Và do đó thì đáng đáng với Đức Chúa Hoàng nói rằng là những Ngài lo sợ những người giàu cấp chỉ muốn an nhàn phần sự của mình, chỉ công việc bảo vệ giáo hội trong và người dân và là con người.
Thưa cha, một câu hỏi được đặt ra xem chừng như chưa có câu trả lời hay là không có câu trả lời. Làm sao cứu vãn tình trạng hiện tại, lấy lại uy tín cho các vị và hội thánh được rạng ngời trước mặt muôn dân?
Các giám mục bây giờ phải ý thức được trách nhiệm của mình, ý thức trách nhiệm của người ngôn sứ của Chúa là người lãnh đạo. Cách hồi mấy ngàn năm đầu chế độ này, tôi chưa có viết một cái thơ cho Đức Hồng Y Ezekiel, lúc đó là ngày qua chiến lược bên này, thì tôi nói rằng giáo hội Việt Nam chọn những giám mục đạo đức nhưng mà không phải là người lãnh đạo. Cái đạo đức thì không đem lại cái gì cả. Cái quan hệ là ai là những người chủ trang phải bảo vệ công dân của mình, nhưng mà cái đó gặp ngài rất là yếu. Phải năm từ đó đến bây giờ thì rõ ràng là thiếu cái sự lãnh đạo kháng trường. Cũng có các vị như Đức Cha Điền hay là Đức Cha Thuận hay là Đức Cha Kiệt vừa rồi hay là Đức Cha Thuyết chẳng hạn, thì tất nhiên là có những vị thật sự là đã cán đạo nói lên, nhưng mà toàn thể giáo hội Việt Nam là im lặng theo tư cách là hội đồng giám mục. Thì đó thì Đức Cha Khảm mới nói rằng là thôi thì vấn đề nói không nói. Đức Cha Đồng cũng nói rằng là không biết nói. Trời ơi, ông làm giám mục là làm công sứ của Chúa, còn được nói thế đó thì chứ. Đó thì ông vừa vào cái lời của Tiên tri Jeremiah đối với Chúa, con không biết nói, nhưng đó là Chúa Chúa nói. Các người phải là trở những người phải nhô, phải là đánh lập, phải xây dựng. Đó là cái chuyện mà là công tác của các giám mục. Thì chúng ta phải cầu nguyện cho các giám mục ý thức được sứ mạng của mình, trách nhiệm của một vị ngôn sứ của giáo hội, người lãnh đạo giáo hội, giữ đời đề cho con chiên mình bị bóc lột đủ cái chuyện mà mình im lìm là cái đó là cái lỗi, cái tội lớn, tôi nghĩ vậy.
Dạ. Vậy thế cha, công đức tu hành của người tu sĩ không phải chỉ thuần tu học, xa lánh trần thế khổ đau, hay nói cách khác, xuất thế hành đạo, hay không dám bày tỏ một thái độ chính trị, những lý tưởng nhân bản, tự do, dân chủ và nhân quyền, nhất là đồng thuận với kẻ gian tà, bao che cho bạo quyền, thì giá trị tu hành sẽ vô nghĩa. Cái giá trị thiêng liêng cao quý của một tu sĩ là con đường chánh đạo, đối diện với sự thực. Xin cha chia sẻ cảm nghĩ về lời nhận định này ạ.
Không, tôi cho là rất đúng. Thật sự đó, cái việc mình, ông tu hành đạo đức tỷ chức mà ông để cái chuyện bảo vệ con người, bảo vệ giáo hội, ông dám bảo vệ. Thì cái đó là cái không đáng là xứng đáng là mình là người lãnh đạo giáo hội. Mà trú trì cũng vậy, cả linh mục, giáo dân thì mình đã có cái lời của Chúa và mình phải xung phong để mà bảo vệ con người. Nên như tôi nói ví dụ một người đơn giản như chị Lê Thị Công Dân chẳng hạn. Chị dựa vào đức tin của chị, mà chị sống một đức tin rất là mạnh mẽ. Chị nói thẳng những điều mà cần phải nói. Gặp đầu chị biết là nói là ở tù, nói là bị tra tấn, đó là bệnh tâm. Nhưng mà ngài làm, đó là tư tưởng, đây là cái gương mẫu của những người thì gặp đừng lãnh đạo phải làm sao mà có một cái tinh thần cao và để ý thức được trách nhiệm của mình, nếu không thì sẽ đừng làm giám mục nữa, để cho người khác làm. Đó, thì tôi nói, cái mà trong giáo hội Việt Nam là cứ chọn các giám mục đạo đức ở kia dễ thương, hiền hòa, cái đó là một cái tốt, nhưng mà chưa phải là cái cách cái quan trọng của người lãnh đạo, nó phải can đảm, người lãnh đạo phải can đảm, phải nói lên sự thật, dù vậy bị khó khăn gì thế đó. Và rõ ràng chắc chắn là mình thấy rõ ràng Đức Cha Kiệt chẳng hạn thì nói lên là bị khó khăn, Đức Cha Thường nói lên là khó khăn, Đức Cha Điền nói lên khó khăn, thì biết thì mình trở nên người tử đạo. Có như vậy là mới là xây dựng được giáo hội Việt Nam, chứ không thì là cứ tà như thế này thì cũng chết. Mà giáo mà con người thì giáo dân cũng ngày ngày thất vọng, do là người ngoài cũng giáo họ cũng thấy là mấy ông đây gì lo cái bảo vệ cái của mình,
Dạ.
cái của mình.
Vâng, thưa cha, trước khi chia tay với cha thì xin cha có thể có lời nhắn nhủ gửi tới đồng bào ở trong quốc nội cũng như hải ngoại không ạ?
À, vâng, thì tôi tưởng là ai cũng biết cái chuyện điều tôi nói hôm nay không có gì lạ cả, ai cũng đọc qua trên mạng rồi cũng thấy cái việc như vậy và thấy người ta rất bất bình về hàng giả phẩm Việt Nam. Chúng ta sẽ xin, chúng ta hãy cầu nguyện cho hàng giả phẩm Việt Nam, cho giáo hội chúng ta có một cái ý thức trách nhiệm của mình để bảo vệ con người, bảo vệ giáo hội, bảo vệ những người về phải bị là bạc đãi trong xã hội hôm nay. Do đó thì chúng ta cầu nguyện cho nhau và cố gắng lên tiếng mãi mãi để cho cái việc mà đấu tranh này đạt đến mục đích cuối cùng là bảo vệ con người. Đó là điều tôi cũng mong muốn bà con trong nước cũng như hải ngoại, những người ý thức được vấn đề để mà cầu nguyện được hết rồi hoạt động để cho cái việc mà bảo vệ con người ở Việt Nam được thành công tốt đẹp.
Chim Anh xin cảm ơn Linh Mục Chân Tín đã dành thời gian cho phỏng vấn ngày hôm nay. Trước khi chia tay với cha, Chim Anh gửi tới cha câu thơ của Nguyễn Ngọc Lan đã viết về cha như sau: Ung dung ta nói điều ta nghĩ, cúi ngửa theo người quyết chẳng theo. Xin tạm biệt cha.
Cảm ơn chị nhiều.
Dạ.
Chúc anh chị mọi người tốt đẹp. Bye bye.